SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Tổng thống Mỹ kêu gọi giảm nhiệt độ trong nền chính trị Hoa Kỳ sau vụ ám sát thất bại ông Donald Trump. Lệnh giới nghiêm kéo dài 12 giờ ở Alice Springs kết thúc vào sáng nay, nhưng chưa rõ giới chức thẩm quyền có nên gia hạn hay không. Người Việt phẫu thuật thẩm mỹ cho tội phạm ở Philippines. Mở đầu là phần tin quan trọng. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi giảm nhiệt độ trong nền chính trị Hoa Kỳ sau vụ ám sát thất bại ông Donald Trump. Trong bài phát biểu trước quốc dân, ông Biden đã kêu gọi người Mỹ không dùng đến bạo lực. Ông nói, hãy hạ nhiệt độ trong chính trị của chúng ta và hãy nhớ rằng chúng ta có thể không đồng ý, chúng ta không phải là kẻ thù, chúng ta là hàng xóm, chúng ta là bạn bè, đồng nghiệp, công dân và quan trọng nhất, chúng ta là những người đồng bào Mỹ, chúng ta phải đứng cùng nhau. Cũng liên quan đến vụ tranh cử tại Hoa Kỳ, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết họ tin tưởng vào các kế hoạch an ninh cho Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa sau vụ tấn công vào cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania. Sự kiện sẽ diễn ra tại Milwaukee, nơi ông Donald Trump có thể được xác nhận là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Khi các cuộc điều tra tiếp tục về vụ ám sát ông Trump, Sở Mật vụ đã cung cấp thông tin tóm tắt về các biện pháp an ninh được áp dụng cho đại hội. Trở về nước Úc, lệnh giới nghiêm kéo dài 72 giờ ở Alice Springs kết thúc vào sáng nay lúc 6 giờ sáng, với cảnh sát và chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên gia hạn hay không. Cảnh sát cho biết chưa có vụ bắt giữ nào kể từ khi lệnh phong tỏa được áp dụng nhằm ngăn chặn tội phạm. Lệnh giới nghiêm nghiêm cấm thanh niên và người lớn vào các khu vực trung tâm Alice Springs trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Và tin Úc sau cùng, chi nhánh Victoria của nghiệp đoàn nhân viên xây dựng lâm nghiệp và hàng hải gọi tắt là CFMEU đã được đưa vào quản lý sau những cáo buộc về hành vi nghiệp đoàn. Các thành viên nghiệp đoàn đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào hôm nay thứ hai sau khi tuyên bố rằng các thành viên của băng đảng mô tô ngoài vòng pháp luật đang đóng vai trò là đại biểu của CFMEU và là mối liên kết giữa các dự án xây dựng và các nhóm tội phạm có tổ chức. Tổng thư ký nghiệp đoàn là Jack Smith cho biết văn phòng toàn quốc sẽ đảm nhận quyền điều hành cấp cao và một quy trình độc lập được thiết lập để điều tra cáo buộc hình sự. Thủ tướng Anthony Albanese hoan nghênh thông tin, nói rằng công đoàn cần phải làm trong sạch hành động của mình. Người đứng đầu chi nhánh CFMEU tại Victoria là ông John Setka đã nghỉ việc vào tối thứ Sáu, nhưng không quên mô tả các báo cáo là những cáo buộc sai trái và các cuộc tấn công ác ý. Chủ tịch Tổng công đoàn Toàn quốc ACTU Sally McManus cho biết bà và các đồng nghiệp trong công đoàn của mình rất kinh hoàng trước hoạt động tội phạm bị cáo buộc. Tình thế giới, Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers cho biết chính phủ đang mong chờ được tiếp đón vua Charles tại Úc, bất chấp các bộ trưởng cao cấp đảng lao động ủng hộ đối với một nền Cộng hòa. Cung điện Hoàng gia xác nhận vua Charles và nữ hoàng Camilla sẽ tới Samoa và Úc vào tháng 10 này, chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi lên ngôi. Hoàng gia sẽ đến thăm ACT và New South Wales, nhưng sẽ không đến thăm New Zealand. Tin thể thao, ngôi sao quần vợt người Úc Ash Barty bất ngờ trở lại giải Wimbledon. Tennis Australia đã xác nhận cựu vô địch đánh đơn năm 2021 sẽ trở lại sân thi đấu cho các trận đôi nam nữ năm nay. Barty sẽ cùng với Casey DeLacca cho trận đấu. Hai tay vợt này đã lọt vào chung kết 4 giải đánh đôi Grand Slam khi họ cùng nhau thi đấu trước đó. tin Việt Nam, tin của đài BBC. Trong cuộc bố ráp một bệnh viện khẩu thuật thẩm mỹ phi pháp tại Philippines, cảnh sát đã bắt giữ 3 người Việt. Các bệnh viện bí mật tại Philippines đã cung cấp dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cho những kẻ chạy trốn và nhân viên của các trung tâm lừa đảo để giúp họ lẩn trốn pháp luật, theo nhà chức trách Philippines. Hai bệnh viện phi pháp như vậy có thể bị đóng cửa trong những tuần tới sau khi cảnh sát Philippines bố ráp một bệnh viện tại vùng ngoại ô phía nam thủ đô Manila, cảnh sát nói với BBC. Hai tháng trước, cảnh sát đã thu giữ các dụng cụ cấy tóc, trồng răng và truyền dịch trắng da tại một bệnh viện ở Pasay thuộc khu vực thủ đô Manila. Bạn có thể tạo một diện mạo hoàn toàn mới bằng những dụng cụ đó, người phát ngôn Ủy ban Phòng chống tội phạm của tổ chức của Tổng thống, gọi tắt là PAOCC, ông Winston John Casio nói. Theo thông tin từ chính quyền Philippines, hai bệnh viện phi pháp đã được theo dõi, được cho là lớn gấp 4 lần bệnh viện vừa bị bố ráp ở thành phố Pasay. Khách hàng ở những bệnh viện này gồm những người từ các sòng bạc trực tuyến đang làm việc bất hợp pháp tại Philippines, ông Casio cho biết. Các sòng bạc trực tuyến hay còn gọi là Pogo, tức là hoạt động giải trí trực tuyến Philippines phục vụ khách hàng ở Trung Quốc, quốc gia vốn cấm các hoạt động cờ bạc. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng Pogo đã được sử dụng làm bình phong cho hoạt động phạm pháp như lừa đảo qua điện thoại và buôn người. Trong cuộc bố ráp, bệnh viện tại Pasay có 5 người bị bắt, gồm 3 bác sĩ, 2 người từ Việt Nam, 1 người từ Trung Quốc, 1 dược sĩ người Trung Quốc và 1 y tá người Việt Nam. Không ai trong số này được cấp phép làm việc ở Philippines.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.